Chương 513, Tán Tiên truyền thừa 2 chương 513, Tán Tiên truyền thừa Kim Thánh Nương Nương ngồi ngay ngắn bảo điện phía trên, quanh thân kim quang lưu chuyển, nhìn về phía chân trời hai đạo kiếm quang, một kiếm dẫn thiên địa dung chuyển, hai kiếm trấn vạn đạo cộng minh. Ôm kiếm mà sinh, tốt tạo hóa. Nơi này thiên địa dung chuyển bên trong, một viên pháp chủng từ bản nguyên hiện hiện, ước vạn hào quang nở rộ, chiếu sáng một giới. Ông, huy hoàng lực lượng phát tác, từ vô lượng thời không chỗ sâu lặng yên hiện hiện, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ bản vũ giới, giống như định hải thần châm. Những nơi đi qua, dung chuyển thiên địa đột nhiên lắng lại. Sụp đổ sông núi chậm rãi phục hồi như cũ, chạy ngược dòng sông trở về đường xưa, lan tràn hư không kẽ nứt dần dần lấp đầy. Đầy trời phong vân tán đi, nhật nguyệt tinh thần quay về màn trời, thời tự luân chuyển khôi phục như thường. Hồng Thắng đứng ở trên 9 tầng trời, quanh thân đạo vận lưu chuyển, vô hình vô chất, lại có thể chấp trưởng vạn đạo trật tự, mỗi tiếng nói cử động đều có thể định hoàn vũ càn khôn. Là đạo tổ. Đạo tổ xuất thủ. Không biết vị kia tu sĩ dẫn đầu kịp phản ứng, trong thanh âm tràn đầy kính sợ cùng cung hỉ, nằm rạp trên mặt đất, dập đầu không thôi. Lời vừa nói ra, tứ phương tu sĩ nhao nhao tỉnh ngộ, đều quỳ lạy tại đất, quỳ bái, thần sắc thành kính, đạo tổ thần uy, trấn vũ an bang. Vạn đạo quy tâm, hoàn vũ vĩnh hạ. Mênh mông trong biển máu, tôn này gánh chịu lấy tiên tiên thần thánh kén máu, vẫn như cũng nhẹ nhàng trôi nổi tại trong biển máu, không nhúc nhích tí nào. Mới gào thét cửu thiên, dẫn động thiên địa dung chuyển hai cái kiếm khí, dần dần trầm thấp, quang mang chậm rãi ảm đạm. Ngâm. Một tiếng kéo dài kiếm minh qua đi. Hai đạo kiếm quang đột nhiên thu liễm, chậm rãi rơi vào tôn này to lớn kén máu bên trong, triệt để yên tĩnh lại, lại không nửa phần khí tức tiết ra ngoài. Nguyên bản quanh quần kén máu khí thế mênh mông, cũng theo đó thu liễm, đều dung nhập bên trong huyết kén. Kén máu bên trong thân ảnh ôm ấp song kiếm, càng phát ra tĩnh mịch mà trang nghiêm, lại không có nửa phần phá kén mà ra dấu hiệu. Bàn vũ giới bên trong, một đám luyện hư đại năng đứng ở đám mây, nhìn qua huyết hải phương hướng, tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Như vậy uy năng, càng hơn tiên thiên nhóm đầu tiên thần thánh, cường đại như vậy tồn tại, vì sao chậm chạp chưa từng xuất thế? Đúng vậy a, mới hai đạo kiếm khí uy năng, liền đủ để nghiền ép chúng ta, Hán Nội tỉnh có thể nói là thâm bất khả chắc. Như vậy nghịch thiên tồn tại, lại vẫn chưa tới xuất thế thời điểm, thật là khiến người khó hiểu. Một đám luyện hư đại năng mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đều bị kén bên trong thần thánh cường đại cùng ẩn nấp tiến hành rung động. Đám người lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng thủy chung không cách nào nhìn trộm huyền bí trong đó, chỉ có thể ngừng chân quan sát. Kim Mang, Kim Thánh, Nguyên Cực, Nguyên Bá bọn người nhìn qua huyết hải phương hướng, cũng là đống cảm giác nghi hoặc, dứt khoát trực tiếp vấn đạo với thiên. Sau một lát, mấy người trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, nghi ngờ trên mặt đều tiêu tán. Kỳ Mang nuốt dâu mà cười, nguyên lai là sư tôn hóa thân, ta liền nói tiểu thiên thế giới làm sao có thể thai nghén như vậy tiên tiên thần thánh. Bàn vũ giới quay về an bình, một đám tu sĩ dần dần tán đi. Huyết hải phía trên, kén máu tĩnh mịch lơ lửng, hai cái kiếm khí yên lặng trong đó. Thời gian trôi qua, Trần Thắng ý thức cuối cùng là từ đốn ngộ bên trong chậm rãi thức tỉnh, hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trong đó hình như có trăm triệu đạo kiếm ảnh tại đáy mắt chỉ nổi, lại như có vô lượng đại đạo tại trong mắt diễn hóa, rút đi trước đây hoảng hốt, nhiều hơn mấy phần thông thấu cùng lăng lệ. Một lần đốn ngộ, kiếm đạo thôi diễn, tiến rất xa. Kiếm đạo hình thức ban đầu dần dần hiện, đạo vận càng thêm thuần hậu, khoảng cách đột phá thất giai, lĩnh ngộ kiếm đạo phát tác, đã không xa. Hắn ngước mắt ngắm nhìn bốn phía, thần sắc liền giật mình. Trước mắt đã đổi thiên địa. Trước đây hư vô tiêu tán, thay vào đó là một tòa nguy nga bảng bạc tiên cung. Cung vũ quỳnh lâu, giường cột chạm trổ, mỗi một chỗ gạch ngói đều tuyên khắc lấy tiên tiên kiếm văn, hiển thị rõ vô lượng tạo hóa chi tư. Ông, vô số tin tức lưu giống như thủy triều tràn vào Trần Thắng thức hải, đều là tiên sơn ban cho cơ duyên cùng quy chế, trưởng tiên cung quyền lực, nhận tiên sơn chi trạch. Ký danh đệ tử, lấy được ban thưởng thiên địa cấp tiên cung một tòa, tán tiên truyền thừa một quyển, thiên địa kiếm lệnh một viên. Trần Thắng trong mắt tinh quang lóe lên, trong nháy mắt giật mình, tâm thần khẽ động, phi tốc luyện hóa cung điện bản nguyên, chấp trưởng cung vũ quyền hành. Không bao lâu, cung điện hạch tâm cùng hắn thần hồn thành lập được chặt chẽ liên kết, mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Bát bảo cung, bên trong có bát bảo lưu ly ao, mỗi năm sẽ có sinh ra một ao không minh bảo suối. Thân hình hắn khẽ động, vượt qua cung vũ trùng điệp hành lang, xuất hiện tại bát bảo lưu ly ao bên cạnh. Chỉ gặp kia lưu ly ao toàn thân ánh nhuận, một trong ao không minh bảo suối tràn đầy, trong suốt như gương, hiện ra kim quang nhàn nhạt, một nơi tuyệt vời bát bảo lưu ly ao, tốt một ao không minh bảo suối. Trần Thắng trong mắt tràn đầy tán thưởng, tâm thần khẽ động, mượn nhờ đệ tử quyền hạn, liên thông tiên sơn bảo khố, thẩm tra không minh bảo suối giá trị. Một ao không minh bảo suối có hối đoái 1 vạn điểm tiên sơn điểm công hiến. Trần Thắng trong lòng lập tức cuồng hỉ, trước đây sông tiên mang tiên sơn cũng bất quá thu hoạch 800 điểm công hiến điểm, lại sông sơn cơ duyên chỉ lần này một lần, không thể phục. Mà cái này không minh bảo suối mỗi năm sẽ liền đến một ao, chính là tiếp tục không ngừng lích lợi. Hắn tập trung ý chí, âm thầm suy nghĩ, năm sẽ thời gian, mặc dù dài dằng dặc, lại có thể chờ đợi. 1 vạn điểm công hiến điểm đã có thể hối đoái 1 kiện thượng phẩm thông tiên của bảo, hoặc là vài kiện bản nguyên kỳ chân, đủ để tăng lên trên diện rộng tự thân chiến lực, hoặc là tăng tốc tu hành tiến độ. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, Trần Thắng không khỏi nhớ tới Giao Thất, trong mắt hiện lên một tia lanh quang, thầm nghĩ trong lòng, Giao Thất tiên kia, tu vi hơi kém tại ta, chưa tu tới cảnh giới thứ 2 viên mãn. Bất quá là ỷ vào trong tay 1 kiện thượng phẩm thông tiên của bảo, mới dám ở trước mặt ta quát tháo. Ngày xưa rất nhiều ân oán, cuối cùng cũng có thanh toán ngày. Ngắn ngủi vài năm, công thủ chi thế đã lưu chuyển. Bất quá, bây giờ tiên mang tiên sơn như thế, nguyên hải bên trong giết địch độ khó viễn siêu trước kia, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Đúng rồi, Trần Thắng chợt nhớ tới tiên sơn ban cho mặt khác 2 kiện cơ duyên, không có gì ngoài cái này bát bảo cung, ta còn có một quyển tán tiên truyền thừa, một viên tiên điệu kiếm lệnh. Tán tiên? Đây là cảnh giới gì? Hẳn là đại thừa phía trên, còn có một cái tán tiên cảnh giới. Trong lòng của hắn nghi hoặc mọc thành bụi, lúc này mượn nhờ tự thân ký danh đệ tử quyền hạn, thẩm tra tán tiên cảnh giới huyền bí. Lượng lớn tin tức trong nháy mắt tràn vào thần hồn, không bao lâu, hắn liền đã hoàn toàn hiểu rõ. Thì ra là thế. Đại thừa tán tiên. Đại thừa tu sĩ, chính là tán tiên, siêu thoát đại thiên thế giới gông cùng xiềng xích, có cảm ứng vĩnh hằng tiên giới chỗ. Trần Thắng lại xem xét mình có thể hối đoái tán tiên truyền thừa. Càng là tâm thần rung động, bên trong ngọn tiên sơn, lại có tán tiên truyền thừa 88,000 quyển. Như vậy nội tình, kinh khủng như vậy. Toàn bộ linh giới, đại thừa truyền thừa cũng bất quá mấy chục quyển, quả thật là chân tiên truyền thừa. Nhưng vào lúc này, hắn lòng bàn tay linh quang nhất điểm. Chanh! Một tiếng thanh thúy kiếm minh băng lên, một viên cổ pháp kiếm lệnh lặng yên hiện hiện. Trần Thắng nhìn chăm chú lòng bàn tay thiên địa kiếm lệnh, ký danh đệ tử có thể nhập thiên địa kiếm sơn lĩnh hội, cái này kiếm lệnh chính là thông hành dựa vào. Chương 514, thiên địa kiếm sơn chương 514, thiên địa kiếm sơn bát bảo cung. Cửa cung chậm rãi mở rộng. Cong! Vang lên trong trẻo, tràn qua cung vũ hành lang. Trần Thắng chân đạp nói mây, thân hình khẽ nhúc nhích, liền tự cung bên trong bước ra, khí tức quanh người nội liễm, ẩn mà không phát, chỉ có mi tâm đạo ấn rặng rỡ. Trước mắt hắn là một mảnh mênh mông vô ngần tiên vực bầu trời phía trên, áng mây lượn lờ, tiên quang lưu chuyển, nhật nguyệt sao trời treo ở đám mây. Mắt chỗ cùng, cung vũ quỳnh lâu san sát nối tiếp nhau, không hết kỳ sổ, đạo vận lưu chuyển, tiên khí mở mịt. Càng có rất nhiều cung điện lầu các cũng không hiện lộ giữa thiên địa, ngược lại ẩn nấp tại chồng chất thời không nếp vốn bên trong, đều tự thành một phương hoàn vũ, bên trong càn khôn xen vào nhau, thời không xen lẫn. Một mảnh mờ mịt vân khí bên trong, mơ hồ hiện ra cung điện mơ hồ hình dáng. Trần Thắng ngưng mắt trông về phía xa, đạo nhãn vận chuyển, ý đồ xuyên thấu khắp thiên tiên ánh sáng, vân khí, nhìn trộm cung vũ chân dung. Nhưng mà mặc cho hắn như thế nào thôi động đạo lực, đều không thể xuyên thấu tầng kia thời không hàng rào, ngay cả cung vũ một góc cũng khó thấy rõ. Hắn chân đạp nói mây, chậm rãi đi tại tiên vực phía trên, lượn lịch quanh mình cảnh trí, trong lòng âm thầm suy nghĩ, ta bây giờ cũng chỉ có thể tại tiên vực bình dân địa vực tự do hành động, như vậy địa vực, bất quá là tiên vực gia lông thôi. Đi tới một chỗ vân khí nồng đậm chi địa, hắn nhìn qua nơi xa ẩn nấp tại thời không bên trong cung vũ, những cái này cung điện lầu cát, nội tình thâm hậu, cất giấu vô cùng tận cơ duyên, có ta căn bản là không có cách tới gần, liền nhìn đều thấy không rõ. Trung quy là ký danh đệ tử quyền hạn có hạn, khó mà chạm đến tiên vực hạch tâm tạo hóa. Như vậy hành tẩu một vòng, tốn thời gian mấy canh giờ, Trần Thắng lại là có cảm ứng. Tiên vực, kiếm vực. Nay phương tiên vực bên trong, vô luận là áng mây, tiên tuyển, núi đá, thậm chí là thời không nếp vốn bên trong bụi bặm, đều nhuộm dần lấy kiếm vận. Có thể nói là không chỗ không đến, không chỗ không đạt. Tựa hồ, Trần Thắng trong lòng hơi động, trong mắt tinh quang tăng gọn, một cái to gan suy đoán lặng yên hiện hiện. Hắn lúc này tập trung ý chí, thôi động phát tắc, rót vào trong hai mắt, toàn lực vận chuyển, nhìn về phía tiên vực hư không chỗ rất nhỏ. Chỉ gặp một điểm nhỏ bé không thể nhận ra quang ảnh, trong mắt hắn bỗng nhiên phóng đại, ước vạn lần co lại thả ở giữa, hư không vi mô kết cấu dần dần hiện ra tại trước mắt của hắn. Trong cơn mông lung, một đạo mơ hồ kiếm văn mơ hồ hiện hiện, lưu chuyển lên tiên tiên đạo vận, cùng bạn đạo bản nguyên xen lẫn, tựa như lộ ra vô tận huyền diệu. Quả là thế. Trần Thắng suy nghĩ như giang hải trào lên, thoáng qua ở giữa, hắn liền nhớ tới tiến vào tiên vực thấy một màn kia. Cưới bạch lộc dâu dài đạo nhân, một kiếm mở hoàn vũ, đem trọn phương đại thiên dung nhập lòng bàn tay trong thiên kiếm, luyện hóa thành thiên mang tiên sơn bao la hùng vĩ cảnh tượng. Là, nay phương tiên vực, có lẽ chính là trước kia tiên kiếm biến thành, hoặc là tiên kiếm nội bộ thiên địa thời không. Nếu là như ta sở liệu, nay phương tiên vực ẩn chứa tiên kiếm huyền diệu, bản thân liền là một chỗ thiên đại tạo hóa. Ý niệm tới đây, Trần Thắng trong lòng càng thêm kích động, lại lần nữa thôi động pháp tắc, muốn tiếp tục phóng đại kia một điểm vi mô kết cấu, thấy rõ kiếm văn toàn cảnh, dình mò trong tiên kiếm vô thượng tạo hóa. Ông pháp tắc điên cuồng lưu chuyển, trong mắt linh quang tăng vọt, hư không trong mắt hắn không ngừng co lại thả. Nhưng vô luận hắn như thế nào phát lực, trước mắt kiếm văn vẫn như cũ mơ hồ không rõ, tựa như trăng trong nước, hoa trong gương, như huyễn ảnh, lơ lửng không cố định. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mấy đạo không trọn vẹn đường vân, căn bản là không có cách nhìn thấu hắn bản chất, càng không cách nào bắt giữ trong đó đạo vận huyền cơ. Cùng lúc đó, này phương tiên vực hạch tâm chi địa, một mảnh mênh mông xa giá phía trên, cỏ thơm ung tùm, tiết lộ trong suốt, linh vụ lượn lờ, cảnh trí thanh tịnh và đẹp đẽ. Một đầu toàn thân trắng muốt bạch lộc, chính khoan thai tự đắc mà túi đầu ăn cỏ. Thân hình mạnh mẽ, quanh thân quanh quần lấy nhàn nhạt tiên tiên linh khí, trong mắt lộ ra nói chi thanh minh. Đột nhiên, bạch lộc hình như có sở cảm ứng, ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, nhìn về phía Trần Thắng vị trí. Lại tới. Bạch lộc quanh thân linh quang tăng vọt, tiên tiên đạo vận lưu chuyển, thân hình dần dần biến ảo, hóa thành một cái thân mặc áo trắng thiếu niên, tiên tư dục tú, khuôn mặt tuấn lãng, giữa lông mày mang theo vài phần thoải mái. Thiếu niên đứng chắp tay, ánh mắt xuyên thấu vô tận hư không, nhìn về phía Trần Thắng thân ảnh, khóe miệng ngậm lấy một vòng ngoạn vị ý cười, những tu sĩ này, quả nhiên đều là thiên cao ba thước chủ. Ngay cả cái này hợp thể cảnh giới tiểu gia hỏa, đều là như thế. Một bên khác, tiên vực trên không, Trần Thắng vô luận như thế nào, cũng không thể thấy được huyền diệu. Cuối cùng là chậm rãi thu liễm khí tức, từ bỏ vi mô kiếm văn lĩnh hội. Cảnh giới của ta vẫn là quá thấp. Hắn ngước mắt nhìn về phía hư không bên trong mơ hồ lưu chuyển kiếm vận, thầm nghĩ trong lòng, có lẽ chỉ có thành tựu đại thừa tán tiên chi cảnh mới có thể thấy được trong đó huyền diệu. Thôi được, tu hành là hơn. Trần Thắng khe khẽ lắc đầu, đem tạp niệm đều vứt bỏ, tâm thần khẽ động, lòng bàn tay linh quang đột khởi. Chanh! Từng tiếng càng kiếm minh vang lên, một viên cổ pháp kiếm ấn thình lình hiện hiện. Kiếm ấn phía trên, bảo quang lưu chuyển, ẩn ẩn cùng tiên vực thời không cộng minh. Đi. Trần Thắng đưa tay hướng không trung ném đi, kiếm ấn lăng không lơ lửng, quang mang tăng vọt, hóa thành một đạo màu vàng kim của sáng. Trong nháy mắt đâm rách đầy trời giáng mây, xé mở tầng tầng thời không hàng rào, hiện lộ ra một chỗ rõ ràng thời không tọa độ. Trong tọa độ, đạo vận lượn lờ, kiếm uy thuần hậu, chính là thiên địa kiếm sân chỗ, chính là đám ký danh đệ tử bọn họ lĩnh hội bảo địa. Trần Thắng chân đạp nói mây, thân hình thoát một cái, bước ra một bước. Hắn quanh mình cảnh tượng bỗng nhiên vặn mèo, đầy trời hư không biến hóa, vô cùng tận thời không cọ rửa quanh thân. Hắn liêm tức ngưng thần, vượt qua trùng điệp hư vô, xuyên qua tầng tầng thời không nếp lốn, bên thai đạo âm mơ hồ. Thoáng qua ở giữa, trước mắt liền bỗng nhiên hiện ra một điểm hào quang óng ánh. Trần Thắng trong lòng khẽ nhúc đích, đây cũng là thiên địa kiếm sơn. Hắn không chần chờ nữa, thân hình khẽ động, thôi động đạo lực, hướng phía chỗ kia quang mang chỗ tọa độ mau chóng đuổi theo. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, điểm này quang mang cũng dần dần giãn ra, rút đi mông lung, chậm rãi thể hiện ra hoàn chỉnh hình dáng. Rõ ràng là một tòa không lớn không nhỏ núi xanh, đứng sừng sững ở vô tận hư không bên trong. Tầng tầng lớp lớp mây mù như lụa mỏng bao phủ ngọn núi, đem bên trong huyền diệu đều che lấp. Trần Thắng trôi nổi tại hư không bên trong, nhìn chăm chú tòa kia mây mù lượn lờ núi xanh, trong lòng âm thầm suy nghĩ, vị kia cưới lộc tiên mang chân tiên, tựa hồ nhất là yêu quý núi một trong hình. Đem trọn phương đại thiên thế giới luyện thành thiên mang tiên sơn, khảo hạch làm thành 88 trọng sơn. Bây giờ môn hạ đệ tử ngộ đạo chi địa, vẫn như cũng là núi, như vậy đặc biệt thích, hẳn là núi một trong hình, cất giấu cái gì tiên đạo chí lý. Hắn như vậy suy tư, trong tay thiên địa kiếm lệnh bỗng nhiên đại phóng hào quang. Ông đạo vận oanh minh, kiếm lệnh phía trên chư thiên kiếm văn đều sáng lên, kim sắc quang mang xuyên thấu đầy trời sương mù, hóa thành một đạo thẳng tắp kim mang. Sau đó mạnh mẽ đang lượn lờ trong mây mù phá vỡ một cái thông đạo. Trần Thắng trốn vào kim mang thông đạo, thoáng qua liền bước vào kiếm sơn nội bộ. Vừa mới đi vào, kiếm khí đầy trời liền gào thét mà tới. Hiu liu liu, kiếm minh dung khắp hoàng vũ, điềm báo trăm triệu đạo kiếm khí giăng khắp nơi, như tinh hà cuốn ngược, lôi cuốn lấy vô số đại đạo chi lực. Âm dương, tứ tượng, ngũ hành chư đạo xen lẫn lưu chuyển, cùng kiếm khí tương dung, hóa thành vô hình uy áp, bao phủ cả phiến thiên địa, thời thời khắc khắc xé rách hư không, phá diệt hoàn vũ, đem hết thể hóa thành hư vô. Chỉ có khu vực trung ương, kiếm sơn chi đỉnh, một mảnh rừng kiếm sừng sững sừng sững, lít nha lít nhít cắm vô số lưỡi kiếm khí, tản ra lăng lệ kiếm uy. Kiếm tuệ nhẹ lay động ở giữa, dẫn động thiên địa kiếm vận của mình, cùng đầy trời gào thét kiếm khí hòa lẫn, cấu thành một bức kiếm rít càn khôn bao la hùng vĩ tranh cảnh. Trong rừng kiếm, tám đạo thân ảnh xen vào nhau ngồi xếp bằng, ma, yêu, người, Phật đều có, các hiện phong thái. Quanh thân đều diễn hóa đại đạo khí tượng, khí tức nặng nề như hoàn vũ. Lúc này, tám người giống như đồng thời có cảm ứng. Trong đó một vị kim bảo lão giả dẫn đầu mở mắt, lão giả khuôn mặt cổ phát, râu tóc bạc trắng, lộ ra cười khẽ. Chương 514, Thiên Địa Kiếm Sơn 2 chương 514, Thiên Địa Kiếm Sơn lại có người mới tới. Thoại âm rơi xuống, hắn ngước mắt nhìn về phía kiếm sơn phía lối vào, chậm rãi nói ra, "Chư vị, lại đoán xem là vị đạo hữu nào?" Một bên, một cái lôi thôi đạo nhân, đột nhiên đưa tay nắm tóc, cất tiếng cười to, thanh âm thu kệ, mang theo vài phần thoải mái, "Ha ha, có thể xông qua 45 trọng sơn, đưa thân ký danh đệ tử liệt kê, chí ít cũng vượt qua 3 lần suy kiếp. Nhìn chung lương giới, có thể có như vậy nội tình, cũng bất quá song trưởng số lượng." Hắn dừng một chút, đầu ngón tay điểm nhẹ hư không, đến khi nói, "Người ta 8 người đều ở đây chỗ lĩnh hội kiếm đạo, bây giờ chưa đến, cũng liền thanh thiên đạo hữu, huyền quân đạo hữu. Ta đoán là..." Lời còn chưa dứt, đạo nhân bỗng nhiên ngậm miệng, nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, lông mày có chút nhíu lên, trong thần sắc nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Cái kia đạo khí tức đã càng thêm rõ ràng, lại vô cùng lạ lẫm. Càng quan trọng hơn là, đạo này khí tức so với đám người, kém không chỉ một đinh nửa điểm. Cùng lúc đó, còn lại 6 người cũng lần lượt mở ra hai con ngươi, trong mắt đều hiện lên một tia nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu, dò xét cái kia đạo lạ lẫm khí tức nội tình. Lôi thôi đạo nhân kinh ngạc, này khí tức, đúng là khai tịch cảnh. Người khoác cả sa quang minh Phật chủ, là hợp thể tu sĩ, tu vi như vậy, thế mà cũng có thể trở thành ký danh đệ tử, bước vào thiên địa kiếm sơn. Người này là ai? Đợi bần đạo tìm hiểu một chút. Một vị thân mang màu trắng đạo bào, khuôn mặt gầy gò đạo nhân mở miệng, kết động đạo quyết. Tám người im lặng giao lưu, hoặc ánh mắt giao hội, hoặc tâm thần truyền âm, đều đối đạo này xa lạ hợp thể tu sĩ khí tức tràn ngập hiếu kỳ. Sau một lát, màu trắng đạo bào đạo nhân trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, bản tọa tuần tra rất nhiều pháp chủ danh sách, người này đạo hiệu Bản Vũ, thái nhất giới xuất thân, bây giờ thuộc về Thái Hoàng Nam Cực một mạch. Tu vi chính là hợp thể bước thứ 2 viên mãn, cực kỳ tuổi trẻ. Tu hành tuế nguyệt vẫn chưa tới một hồi. Kim Bảo lão giả mí mắt khẽ động, tiềm lực không thấp a. Xem ra sông sơn không phải con đường duy nhất. Tám người liếc nhau, trong lòng cũng có đáp án, trở thành tiên sơn ký danh đệ tử con đường, không chỉ một đầu. Bọn hắn xông qua 45 trọng sơn, thắng được tiên sơn chi linh tán thành, ban thưởng ký danh thân phận. Mà cái này Bản Vũ đạo nhân, nên là nương tựa theo tiềm lực. Cùng lúc đó, Trần Thắng chính mượn thiên địa kiếm lệnh bảo vệ, xâm nhập kiếm sơn nội bộ. Kiếm lệnh quanh thân linh quang tăng gọn, đem hắn vững vàng bảo vệ, ngăn cách đầy trời gào thét kiếm khí cùng lao nhanh đại đạo chi lực. Tùy ý quanh mình hư không phá diện, kiếm uy tứ ngược, hắn vẫn như cũ vững bước tiến lên, không trở ngại chút nào. Thật mạnh kiếm uy, đại đạo chi lực quả thật cứng hãn. Trần Thắng trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, nếu là không có kiếm lệnh bảo vệ, nơi đây so nguyên hải chỗ sâu càng là nguy hiểm vô số lần. Đại đạo chi lực tung hành, chính là hợp thể bước thứ 4 tu sĩ, hành tẩu cũng khó khăn trùng điệp, chớ nói chi là ở đây lĩnh hội kiếm đạo. Thân hình hắn tiếp tục hướng phía rừng kiếm phương hướng tới gần, theo khoảng cách tiếp cận. Trong rừng kiếm kia tám đạo thân ảnh khí tức càng thêm rõ ràng. Đám người quanh thân đại đạo khí tượng, như từng tòa nguy nga hoàn vũ, đập vào mặt, để hắn tâm thần có chút rung động. Không đúng. Trần Thắng trong mắt hiện lên một tia chấn kinh, sắc mặt biến huyễn, tám vị đạo quân. Vậy mà cũng ở chỗ này. Chẳng lẽ nói, bọn hắn cũng là ký danh đệ tử. Dừng kiếm phía trên. Tám đạo ánh mắt rơi vào Trần Thắng trên thân. Trần Thắng lấy lại bình tĩnh, chắp tay hành lễ, bàn vũ, gặp qua tám vị đạo quân. Kim Bảo lão giả khẽ bước cằm, tiếu dung ôn hòa, đạo hữu không cần đa lễ, đã nhập tiên địa kiếm sơn, chính là đồng môn. Mấy người còn lại cũng nhao nhao đưa tay ra hiệu, hoặc khẽ gật đầu, hoặc gật đầu cười một tiếng, thái độ bình thản. Không sốt ruột chi ý, cũng không khinh thị lãnh đạm tiến hành. Đến đám người như vậy cảnh giới, chỉ có đối đại đạo chấp nhất cùng truy cầu. Lôi thôi đạo nhân, không biết đạo hữu như thế nào trở thành ký danh đệ tử. Trần Thắng cũng không giấu giếm, vì mọi người giải hoặc, mọi người nghiệm chứng chính mình phỏng đoán. Chúng đạo quân gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, không có nghĩ rằng, tại Tiên Sơn chi linh nhãn bên trong, tuổi trẻ hợp thể tu sĩ cùng bọn ta địa vị vậy mà không hay. Thậm chí chúng ta địa vị còn có điều không bằng. Quả nhiên, chân tiên truyền thừa, thủ trọng tiềm lực, mà không phải tu vi chiến lược. Không bao lâu, Trần Thắng cùng tám vị đạo quân đối mặt qua đi, liền không cần phải nhiều lời nữa, lần theo tám vị đạo quân bộ dáng, chậm rãi bước vào rừng kiếm chỗ sâu. Tìm một phương tĩnh mịch chi địa, muốn chọn một cây kiếm khí, dốc lòng lĩnh hội. Trong rừng kiếm, mỗi một thanh kiếm khí đều lặng lặng đứng sừng sững, hoặc cắm ở linh thổ, hoặc trôi nổi tại giữa không trung, quanh thân quanh quẩn lấy nồng đậm tiên tiên đại đạo chi lực. Kiếm uy nội liễm lại nặng nề, có thể so với hoàn vũ chìm nổi chi lực. Một chỗ kiếm khí trước đó, chanh. Từng tiếng càng kiếm minh lặng yên vang lên, trên thân kiếm, một cỗ bàng bạc đại đạo khí tức đập vào mặt, thẳng đến Trần Thắng ý chí chỗ sâu. Hảo hảo huyền diệu. Trần Thắng tâm thần hơi rung, nhắm mắt ngưng thần, lĩnh hội kiếm khí bên trong huyền diệu. Trong chốc lát, vô số đại đạo cảm ngộ tràn vào trong đầu, hắn rõ ràng cảm giác được, cây kiếm này khí bên trong lại ẩn chứa một đầu hoàn mỹ vô khuyết tiên thiên hư vô đại đạo. Đại đạo bản nguyên viên mãn, khí tức tuần hậu, có thể so với một vị đại thừa tán tiên tự chém đạo quả. Chỗ huyền diệu, càng hơn thái hoàng giới đạo đức bản nguyên tinh không. Đây chỉ là một cây kiếm. Trần Thắng rung động trong lòng, đội vàng rời bước đến bên hông khắc lưới kiếm khí bên cạnh. Kiếm này toàn thân đủ làm, chạm vào phát lạnh, đại đạo huyền diệu hiển thị rõ, thủy diệt hoàn vũ, quy về rét lạnh. Tiên tiên đống tuyệt đại đạo. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trần Thắng lượt lịch dừng kiếm, càng tìm tòi nghiên cứu, trong lòng càng là rung động, hư vô, lông lạnh tuyệt. Mỗi một thanh kiếm đều là một đầu tiên tiên đại đạo. Trong rừng kiếm, rất nhiều đại đạo, có thể nói là bao hàm toàn diện, không thiếu cái lạ. Tiên tiên năm vận chi đạo, vận mệnh lưu chuyển, diệt vận chìm nổi, mặt vận giáng lâm, kiếp vận mọc thành bụi, đoạn vận hôn nào. Tiên tiên ngũ đức chi đạo, thánh đức sáng tỏ, đạo đức kéo dài, công đức nặng nề, âm đức di trạch, phúc đức tràn đầy. Ngay cả tiên tiên ngũ thái đều có. Thái dịch sơ được, thái sơ triệu khải, thái thủy thành hình, thái tố định chất, thái cực quý nhất. Trần tiên nội tình, quả nhiên thâm bất khả chắc. Trần Thắng trong lòng âm thầm suy nghĩ, ý danh đệ tử có nhận lấy một quyển tán tiên truyền thừa. Mỗi một quyển truyền thừa đều là đại thừa tán tiên ngộ đạo tâm đắc cùng phương pháp tu hành, bao dung nói, thuật rất nhiều phương diện. Tiên tiên đại đạo, tán tiên truyền thừa, một là đại đạo cảm ngộ, một là phương pháp tu hành, hỗ trợ lẫn nhau, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Có này cả hai, liền đủ để trải bằng thông hướng đại thừa tán tiên con đường tu hành. Chương 515, Huyền Tấn Thông Thiên Kiếm Lục chương 515, Huyền Tấn Thông Thiên Kiếm Lục thái hoàng giới, bản nguyên tinh hà bên ngông ngông ngẩn, ước vạn tinh thần chỉ nổi, hiển thị rõ hoàn vũ càn khôn bàng bạc khí tượng. Trong tinh hà, Trần Thắng bản tôn lặng lặng ngồi xếp bằng, chỗ mi tâm, bản vũ pháp trùng chiếu sáng rạng rỡ, cất giấu vô tận huyền cơ. Hồi lâu, hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt linh quang nhất thiểm mà qua, đem Thiên Điệu Kiếm Sơn kiến thức cùng cảm ngộ đều đặt vào tâm thần. Thiên Điệu Kiếm Sơn, vô lượng đại đạo, tán tiên truyền thừa. Trần Thắng trong lòng thì thào, trong giọng nói mang theo vài phần than thở cùng rung động. Như vậy nghịch thiên tạo hóa, lại vẫn chỉ là ký danh đệ tử có khả năng có, tiên sơn nội tình quả nhiên là thâm bất khả chắc. Suy nghĩ lưu chuyển, trong rừng kiếm kia tám đạo thân ảnh bộ dáng cùng khí tức, lại lần nữa hiện lên ở trong đầu của hắn. Mỗi một người đều quanh thân đại đạo khí tượng bằng bạc, nói uy nặng nề như hoàn vũ. Trần Thắng tâm thần khẽ động, đầu ngón tay kết động đạo quyết, mượn nhờ tự thân thân phận, điều động lên Nam Cực Tiên Phủ quyền hạn, thẩm tra. Ông lượng lớn tin tức lưu trong nháy mắt tràn vào ý thức Hải Dương, đều là hai phe đại thiên thế giới rất nhiều đạo quân tin tức cặn kẽ. Đạo quân cảnh giới, chúng ta linh giới gọi độ kiếp cảnh giới, mà thái nhất giới gọi tạo hóa cảnh giới. Tổng cộng chia làm năm bước, đối ứng tiên nhân ngũ suy, phân biệt là nhục thân chi suy, pháp hoa chi suy, ý chí chi suy, trí tuệ chi suy, đạo tâm chi suy. Ngũ suy trực tiếp, cấp tận đạo sinh, mỗi độ một suy, đến một tiên tiên tạo hóa. Nhục thân suy kia đến, áo biểu thực, tinh khí khô, huyết độ hủ. Độ chi tắc rửa sạch nhục thân căn hế. Từ đó nhục thân vô cấu, vô lậu, vô hủ, hỗn độn khó mải. Pháp hoa suy kia đến, linh vật khô, pháp hoa tán, trôi đi hết bản nguyên. Độ chi tắc ngưng vạn pháp quy nguyên chi hải. Pháp lực vô cùng vô tận. Không bao lâu, tiêu hóa rất nhiều tin tức, Trần Thắng cũng đối tám người lai lịch cùng nội tình, có càng thêm thấu triệt hiểu rõ. Lôi thôi đạo nhân, thái nhất giới tu sĩ, tôn hiệu Thiên Vũ giáo chủ tu Càn Khôn đại đạo, đã vượt qua 4 lần suy kiếp, chính là tứ suy đạo quân, tại chư đạo quân bên trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Kim Bảo lão giả, Bắc Minh đạo quân, linh giới côn bằng nhất tộc lãnh tụ, đồng dạng là tứ suy đạo quân, trưởng khống huyền minh đại đạo cùng không gian đại đạo, lục thân cường hãn, đạo lực bằng bạc, nội tình thâm bất khả chắc. Khi Thiên Ma tổ, sát phạt quả đoán, vượt qua 3 lần suy kiếp, tam suy đạo quân chi cảnh. Quang Minh Phật chủ, chấp trưởng Quang Minh đại đạo, đồng dạng là tam suy đạo quân. Quả nhiên, có thể bước vào tiên địa kiếm lâm, ở đây lĩnh hội tiên thiên đại đạo, mỗi một người đều là đạo quân bên trong cường giả. Suy nghĩ bỗng nhiên nhất chuyển, Trần Thắng nhớ tới Nam Cực Tiên phủ Khổng Phương đạo quân bọn người. Những người kia cũng cùng nhau tiến vào Thiên Mang Tiên Sơn, nhưng lại chưa trở thành ký danh đệ tử, chưa thể bước vào Thiên Địa Kiếm Sơn. Chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn không muốn sao? Trần Thắng nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng đã có đáp án. Thực không thể vậy. Thiên Mang Tiên Sơn ký danh đệ tử cánh cửa cực cao, không có gì ngoài ta bên ngoài, những người còn lại kém cỏi nhất đều là Tam Suy đạo quân. Thân phận này, so ta tưởng tượng chân quý hơn. Khó trách, bọn hắn đối ta có thể trở thành ký danh đệ tử cảm thấy ngạc nhiên. Trần Thắng lâm vào trầm tư, âm thầm tìm tòi nghiên cứu chính mình có thể trở thành ký danh đệ tử nguyên do. Ta sở dĩ có thể trở thành ký danh đệ tử là bởi vì tu vi cùng nhân kỷ. Có lẽ tại Tiên Sơn Chi Linh phán đoán bên trong, tiềm lực của ta càng tại Khổng Phương đạo quân bọn người phía trên, thậm chí so kiếm trong rừng mấy vị đạo quân cũng không kém bao nhiêu. Thế nhưng là, chư vị đạo quân, cái nào không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm? Ta đời này có tứ đại thiên kiêu cấp thiên chất, coi là thật cao hơn bọn họ sao? Kiếm đạo thiên kiêu, huyết đạo thiên kiêu, trận đạo thiên kiêu, võ đạo thiên kiêu. Dựa theo ta trước đây thôi diễn, cái này tứ đại thiên phú nên đối ứng thất giai pháp chủ cảnh giới. So sánh tiên phủ còn lại pháp chủ tu hành trạng thái, tứ đại thiên phú tiến vào thất giai qua đi, bắt đầu chẳng khác người thường. Bốn người được ra, mới lộ ra vượt xa bình thường. Trần Thắng lắc đầu, ta thế này giai đoạn trước sở dĩ tu hành như thế thần tốc, càng nhiều là bởi vì kiếp trước hợp đạo thâm hậu nội tình. Tiên Sơn Chi Linh, nhìn không thấu bách thế thư huyền diệu, nhìn không thấu ta chư thế luân chuyển. Cho nên, đối ta trạng thái, sinh ra ngộ phán. Chẳng lẽ lại, ta lại muốn lên diễn một lần vẫn lạc thiên tài? Trần Thắng nhẹ nhàng lắc đầu, đem tạp niệm đều vứt bỏ, thầm nghĩ trong lòng, nghị chi vô dụng, dù sao chỗ tốt đã nắm bắt tới tay, xoắn suýt nguyên do, ngược lại chậm trễ tu hành. Tiếp xuống, nhất định phải hảo hảo chọn tuyển truyền thừa, kết hợp tự thân tiên chất, chọn lựa phù hợp bản vũ pháp trùng tán tiên truyền thừa. Thâm canh mật thám, mới có thể để cho ta đời này đại đạo con đường đi được càng xa. Thiên địa kiếm sơn, rừng kiếm chỗ sâu, kiếm khí lẩn vẩn, đạo vận lưu chuyển. Trần Thắng khoanh chân ngồi tại một ngụm giết chóc kiếm khí bên cạnh, tâm thần từng bước chìm vào bên trong ngọn tiên sơn rất nhiều tán tiên truyền thừa. Ông, lượng lớn tán tiên truyền thừa hư ảnh, như tinh hà trào lên, chậm rãi hiện lên ở ý thức hải của hắn dương bên trong. Trước đây hắn đối cảnh giới đại thừa ngây thơ nhận biết, tại chạm đến những truyền thừa khác trong nháy mắt, lặng yên bị bổ khuyết, bị gia tăng. Tại linh giới, từ xưa đến nay tuế nguyện, ánh sáng vô lượng âm thay đổi. Đại thừa tu sĩ số lượng cực kỳ thưa thớt, tính gộp lại nhiều nhất bất quá hơn 10 vị. Lại những này đại thừa tu sĩ bên trong, có thật nhiều một khi thành tựu đại thừa, liền sẽ lập tức cảm ứng vĩnh hằng tiên giới triệu hoán, vỡ vụn hư không, phi thăng mà đi. Những này đại thừa tu sĩ lưu cho linh giới ghi chép càng là phượng mao lân giác, tàn khuyết không đầy đủ. Có tông môn hậu duệ lo lắng, như Thái Hoàng Chí Tôn, lưu lại một đạo tu hành truyền thừa, liền không tệ. Bất quá, bọn hắn tự thân mới bước lên đại thừa chi cảnh, đối cảnh giới này lĩnh ngộ cũng có chút nông cạn, chưa thể nhìn trộm vào cảnh, cũng đừng nói lưu lại cảnh giới gì giải thích. Bởi vậy, quá khứ linh giới đối cảnh giới đại thừa ghi chép vô cùng thưa thớt. Nam Cực Tiên phủ bên trong cũng chỉ có một chút gia lông ghi chép. Mà bây giờ, mượn Thiên Mang Tiên Sơn ký danh đệ tử quyền hạn, Trần Thắng có thể đọc qua 88,000 quyển tán tiên truyền thừa giới thiệu. Những cái kia hoang mang linh giới tu sĩ vô số tuế nguyệt câu đố, giờ phút này đều có đáp án. Trần Thắng bản thân đối cái này một siêu thoát đại thiên cảnh giới, có trước nay chưa từng có xâm nhập nhận biết. Cảnh giới đại thừa, không ở chỗ sát phạt chi uy, không ở chỗ đạo lực chi thịnh, mà ở chỗ bao dung, ở chỗ bao la, ở chỗ cân bằng. Trần Thắng trong lòng thì thảo, trong giọng nói tràn đầy thông thấu, lấy kỳ đạo làm cơ sở, tan vạn đạo là dùng, diễn hóa hoàn vũ quy tắc mới là đại thừa chân lý. Hán tinh tế thể ngộ, ý thức hải dương bên trong, cảnh giới đại thừa tầng cấp rõ ràng hiện hiện, cùng chia ngũ trọng cảnh giới, tầng tầng tiến dần lên, lấy tự thân đạo chủng làm hệ tâm, từng bước hấp thu còn lại đại đạo huyền diệu, cuối cùng thành lập đại đạo hệ thống, thăng hoa là chân tiên quy tắc, hoàn thành từ tán tiên đến chân tiên thuế biến. Chân không lão mẫu hàng thế ứng kiếp độ chủ tu kiếp vận chi đạo, thôi diễn chư thiên kiếp số, trưởng không kiếp vận lưu truyền. Cuối cùng có tu tới đại thừa cảnh giới thứ ba, phù hợp kiếp vận đại đạo cảm ngộ, ngược lại là thích hợp kỳ mang. Trần Thắng đầu ngón tay điểm nhẹ, truyền thừa hư ảnh lưu truyền, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đem phù hợp đệ tử truyền thừa tạm thời đi lại. Thoáng qua ở giữa, một cái khác quyển Phật môn truyền thừa đập vào mi mắt. Lưu Ly Quang Vương giả diệp công đức kinh quanh thân Phật quang lượn lờ, từ bi đạo vận nặng nề. Đây là tu hành công đức chi đạo vô thượng điện tịch, thuộc tiên giới một phương đại giáo thống hoạch tâm truyền thừa, nối thẳng đại thừa cảnh giới thứ năm. Càng có hậu tục chân tiên cảnh giới phương pháp tu hành, nội tình tâm hậu, đáng tiếc Phật môn công đức chi đạo cùng ta con đường không hợp. Hắn tiếp tục xem, truyền thừa hư ảnh liên tiếp hiện lên, hôn nguyên mặt vận bảo lục tu hành mặt vận chi đạo, chấp trưởng thiên địa kết thúc chi tự, cao nhất có thể tu tới đại thừa cảnh giới thứ hai. Thái thượng đạo đức tâm kinh tu hành tiên tiên đạo đức. So Nam Cực Tiên phụ tồn tại Thái Hoàng truyền thừa càng thêm huyền diệu, đạo vận kéo dài, đủ để tu tới đại thừa đệ tử cảnh. Huyền Hoàng công đức bí lục lại là công đức chi đạo, gánh chịu nhân quả, tích lũy phúc đức. Trần Thắng khẽ lắc đầu, tiếp tục đọc qua. Thái thủy luyện hình kinh tiên thiên thái thủy đại đạo, thái tố đâu xuất chân pháp thái tố tư dưỡng chi đạo, đống tuyệt hàn minh lục đống tuyệt trung kết chi đạo, bồ đề tịch diệt tâm kinh Phật tính tịch diệt chi lý. Tương đạo truyền thừa, liên tiếp tại hắn trong ý thức hiện lên. Mỗi một quyển đều là vô thượng chí bảo, bị hắn từng cái bài trừ. Vũ trụ diễn thiên kinh hoàn vũ thì không tạo hóa chi năng, chủ quang trung ngự thời thiền quang ảnh trưởng khống chi diệu. Hư thực động vi chân kinh hư thực chuyển hóa chi đạo, hà đồ dịch đạo chân kinh thiên địa dịch lý chi vận, nhân quả chiến đạo bí lục nhân quả giao chức chi pháp. Chương 515, Huyền Tấn Thông Thiên Kiếm lục 2 chương 515. Huyền Tấn Thông Thiên Kiếm lục 88,000 quyển truyền thừa, hàm cái kiếm đạo, ma đạo, Phật đạo, nho đạo, thuật pháp, trận pháp, nhân quả, thời không các loại vô tận đại đạo. cơ hồ bao hàm toàn diện, cuối cùng chư thiên phương pháp tu hành. Nhiều lắm, nhiều lắm. Trần Thắng liên tiếp hai tiếng thở dài, trong lòng nổi lên hạnh phúc phiền não. Ý thức Hải Dương bên trong, truyền thừa hư ảnh như đầy sao sáng chói, thấy hắn không kịp nhìn. Nhiều như vậy vô thượng truyền thừa, mỗi một quyển cũng có thể làm cho người một bước lên trời, làm cho người lựa chọn khó khăn. Cũng may Trần Thắng sớm đã định ra mục tiêu, tâm thần cấp tốc trầm tĩnh lại, âm thầm tỉnh táo, ta tu hành hạch tâm là bản vũ pháp chủng, tứ đại thiên, tiêu thiên chất. Lấy kiếm nói là cương, tốt nhất có thể dung huyết nói, trận đạo, võ đạo làm một thể. Ta lựa chọn truyền thừa, cũng muốn phù hợp cái này một hạch tâm, mà không phải chạy hướng con đường, bỏ gốc lấy ngọn. Thời gian lưu chuyển, trong rừng kiếm kiếm khí vẫn như cũ gào thét. Trần Thắng tại ý thức trong hải dương, dần dần quyển sàng chọn, thôi diễn. Dần dần so với mỗi một bộ truyền thừa cùng tự thân con đường độ phù hợp, loại bỏ không hợp chi tuyển, tồn tại hạch tâm vừa phối điển tịch. Lặp đi lặp lại cân nhắc, tinh tế suy tính. Một ngày này, Trần Thắng rốt cục dừng lại sàng chọn động tác. Ý thức hải dương bên trong, một quyển cổ pháp truyền thừa hư ảnh chậm rãi hiện hiện, cùng hắn bản vũ pháp tác cẩn ẩn của mình. Đúng là hắn tuyển chọn tỉ mỉ phía dưới, quyết định tu hành truyền thừa. Huyền Tẫn Thông Thiên kiếm lục. Trần Thắng trong lòng ngâm tụng truyền thừa khúc dạo đầu châm luôn, cốc thân bất tử, là Huyền Tẫn môn, là thiên địa chi căn. Huyền Tẫn người, chính là bản nguyên vũ trụ, sinh mệnh mấy cái, tu hành kiểu mớn. Nhất kiếm thông thiên, sinh bản pháp. Gánh chịu vạn linh sinh diệt, diễn hóa hoàn vũ càn khôn, cùng ta bản vũ mở lý lẽ, một mạch tương thừa. Nay bản truyền thừa, nối thẳng đại thừa cảnh giới thứ 5. Bản vũ khai thiên tích địa, huyết đạo hóa thành bản nguyên sinh mệnh mấy cái, trận đạo có diễn hóa trận pháp thiên địa. Ta tứ đại thiên chất đều có dung nhập trong đó. Chính là nó. Trải qua vạn phiên sàng chọn, Trần Thắng tâm ý cố định, không chần chờ nữa. Đầu ngón tay hắn kết động đã quyết, lòng bàn tay thiên địa kiếm lệnh linh quang tăng gọn, dẫn động tiên phủ bảo khố truyền thừa chi lực. Ông kia quyển tuyển định Huyền Tẫn Thông Thiên kiếm lục hóa thành một đạo màu hỗn độn lưu quang, trong nháy mắt vượt qua hư không hàng rào, thẳng đến mi tâm của hắn chỗ. Truyền thừa như giang hà trào lên, trực tiếp rót vào Trần Thắng ý thức chỗ sâu, hóa thành to lớn vô song tin tức lưu, quét sạch toàn bộ ý thức hải dương. Đây cũng không phải là trước đây xem lúc giản lược giới thiệu văn tắt, mà là hoàn chỉnh không thiếu sót, huyền ảo vô tận phương pháp tu hành. Đã có đại đạo bản nguyên thể ngộ chi pháp, lại có tan vạn đạo tại kiếm đạo thôi diễn đường đi. Mỗi một chữ, mỗi một câu đều cất giấu đại thừa huyền bí, mỗi một bộ pháp môn, mỗi một tầng áo nghĩa đều lộ ra siêu thoát đại thiên huyền diệu. Trần Thắng tâm thần kịch chấn, trong nháy mắt liền bị phần này bàng bạc mà tinh diệu truyền thừa triệt để hấp dẫn. Hắn nhắm lại hai con ngươi, đem toàn bộ tâm thần chìm vào ý thức hải dương, tinh tế trải bước kia lượng lớn tin tức lưu. Pháp môn hạch tâm áo nghĩa như bức tranh chậm rãi trải ra, tầng tầng tiến dần lên, tối nghĩa lại thông thấu, viễn siêu hắn trước đây tu hành qua bất luận cái gì một bộ công pháp. Tốt một bộ Huyền Tẫn Thông Thiên kiếm lục. Như vậy hoàn chỉnh đại thừa truyền thừa, ngay cả mỗi một bước rèn luyện, đột phá, đều có tường tận chỉ dẫn, so với linh giới không chọn vẹn đại thừa ghi chép, đâu chỉ tinh diệu vạn lần. Trong truyền thừa pháp môn, với lúc phù hợp hắn bản vũ pháp chủng mở chi uy, càng có thể kiêm dung huyết đạo, trận đạo, võ đạo thiên, tiêu thiên chất. Mỗi một chỗ huyền diệu đều để hắn tâm thần say mê, hắn không thể lập tức liền dốc lòng thôi diễn, hiểu rõ tinh túy trong đó. Thời gian chậm rãi trôi qua, chọn lấy Huyền Tẫn Thông Thiên kiếm lục cái này quyển truyền thừa về sau, Trần Thắng liền tại trong rừng kiếm an định lại. Hắn ngồi xếp bằng, kiếm lệnh ngăn cách quanh mình kiếm khí hỗn loạn, bình tĩnh lại đi vào tu hành chi cảnh. Hắn bứt bỏ tạp niệm, đạo tâm trong suốt, một bên chuyển tu bộ này vô thượng công pháp, một bên thôi diễn trong rừng kiếm rất nhiều tiên thiên đại đạo, hóa thành tự thân không thể dung chuyển tu hành nội tình. Cốc thân bất tử, là Huyền Tẫn làm gốc, kiếm ngự bản nguyên, đạo sinh bản pháp. Trần Thắng trong lòng mặc niệm truyền thừa trong luôn, lần theo truyền thừa pháp môn vận chuyển công pháp, quanh thân dần dần quanh quẩn lên nhàn nhạt Huyền Tẫn sương mù. Cùng lúc đó, Thái Hoàng giới bản nguyên tinh hà phía trên, Trần Thắng bản tôn chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị rời đi Thái Hoàng giới. Theo tiên phủ quy tắc, hắn bản nhưng tại Thái Hoàng giới ngừng chân lĩnh hội một cái nguyên hội. Có trải qua hóa thân tại rừng kiếm tu hành, được chứng kiến tiên thiên đại đạo cùng tán tiên truyền thừa huyền diệu. Thái Hoàng giới đã khó mà thỏa mãn hắn tu hành cần thiết. Thái Hoàng giới tuy tốt, thiên địa kiếm sơn lại có rộng lớn hơn thiên địa. Không nên chờ nữa, lập tức lên đường, tiến về Nguyên Hải, tiến về Thiên Mang Tiên Sơn. Thái Hoàng giới bản nguyên. Hoàng Thiên Chí Tôn cảm ứng được Trần Thắng rời đi. Thái Hoàng giới chính là đại thừa tu sĩ tự chém nhân quả mà ra, thủ linh giới quy tắc hạn chế cực lớn. Ngay cả mở ra, bước vào giới ngoại đều nhận trùng điểm hạn chế. Hoàng Thiên Chí Tôn không thể tiến về Nguyên Hải. Bất quá đối với trong khoảng thời gian này ngoại giới tin tức, hắn hiểu rõ cũng không ít. Đi Thiên Mang Tiên Sơn, bản tôn chiến lược cao hơn, có thể xông được càng xa. Cũng coi là có chỗ lấy hay bỏ đi. Bọn hắn ngược lại là gặp phải một cái tốt thời đại, nói không chừng ba phủ có thể hợp nhất. Hư không lưu chuyển, hoàn vũ chìm nổi. Trần Thắng bản tôn vượt qua vô cùng tận thời không, một đường phi nhanh, thoáng qua liền đến Nguyên Hải biên giới. Nơi đây pháp tắc gào thét, ôm theo phá diệt hết thể vì thế, tu sĩ tầm thường vừa mới tới gần, liền sẽ bị nghiền nát, ngay cả thần hồn đều khó mà tồn tại. Có Trần Thắng bản tôn quanh thân nói hơi thở chấn động, thần sắc ung dung, nhẹ giọng mặc niệm, Thiên Mang. Một đạo bàng bạc lực lượng hút tới. Trần Thắng thoáng qua liền xuất hiện tại Thiên Địa Kiếm Sơn bình dân tiên vực. Các ngươi ra. Hắn suy nghĩ khẽ động, đem thể nội thế giới bên trong tĩnh tọa tu hành kỳ mang, nguyên cực, nguyên bá, kim thánh đều thu lấy mà ra. Bốn người vừa mới hiện thân, bốn đạo tin tức lưu tựa như thủy triều tràn vào bốn người trong thần hồn, rõ ràng sáng tỏ bày tỏ tiên sơn huyền diệu. Bốn người nhắm mắt ngưng thần, một lát liền tiêu hóa xong tất cả tin tức, mở ra hai con ngươi lúc, trong mắt tràn đầy rung động cùng nóng bỏng, trong thần sắc khó nén kích động. Trần Thắng nhìn xem bốn người bộ dáng, chậm rãi mở miệng, tiên sơn sông sơn khảo hạch, trung 88 nặng, trước mấy tầng núi, đối ứng luyện hư cấp độ, các ngươi nên có cơ hội. hắn đưa tay vung lên, một đạo linh quang chỉ dẫn ra sông sơn phương hướng, con đường phía trước chính là sông sơn điểm xuất phát, đi thôi. Bốn người cũng không chậm trễ, hóa thành lưu quang, bắt đầu vượt quan hành trình. Trần Thắng mắt thấy mấy người vượt quan, trong lòng yên lặng suy tính lấy mấy người có thể xông đến nơi nào, đồng thời lại nhớ tới ở kiếp trước mấy vị đồ nhi. Nếu là ở kiếp trước có này cơ hội, bọn hắn có lẽ cũng có mấy phần cơ hội thành tựu hợp thể. Chương 516, chỗ trống có chui, 1, chương 516, chỗ trống có chui, 1, Thiên Mang Tiên Bảng. Trên đó rất nhiều ấn ký, danh tự, mỗi một cái đều đối ứng một vị sông sơn tu sĩ. Trần Thắng thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt đảo qua 10 vị trí đầu trọng sơn ấn ký số lượng. Trong khoảng thời gian ngắn, tiên bảng phía trên ấn ký số lượng liền đã tăng vọt, vẻn vẹn đệ nhất trọng sơn liền đã hiện ra hơn 10 vạn cái vượt quan ấn ký. Lại ấn ký số lượng còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt. Lần trước sông sơn, 9 vị trí đầu nặng cơ hồ không người dừng bước, bây giờ nhưng lưu lại như vậy lít nha lít nhít thành tích. Trần Thắng ánh mắt chậm rãi rời xuống, xem xét các trọng sơn ấn ký số lượng. Đệ nhất trọng 17 vạn ấn ký, đệ nhị trọng 16 vạn, đệ tam trọng 14 vạn. Tầng tầng giảm dần. Đệ ngũ trọng 10 vạn cái ấn ký, đệ lục trọng 4 vạn, đệ thất trọng chợt hạ xuống đến 6000, đệ bát trọng 3800. Quả nhiên, luyện hư thập nhị kiếp số lượng so với pháp chủ số lượng còn ít đòi hơn. Pháp chủ có thể dựa vào thời gian tích lũy, luyện hư tu sĩ nhiều nhất bất quá một nguyên hội thọ nguyên. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, Trần Thắng cười khẽ, lập tức liền có rất nhiều luyện hư tu sĩ vượt quan, xem ra có người muốn lợi dụng sơ hở. Tiên sơn quy củ, chúng ta hợp thể pháp chủ sông 10 vị trí đầu trọng sơn, cũng không nửa phần ban thưởng. Có những này luyện hư tu sĩ vượt quan thành công, lại có thể thu được đối ứng điểm cống hiến. Có lẽ mỗi cái luyện hư tu sĩ cống hiến cũng không nhiều, nhưng là so với chúng ta pháp chủ, luyện hư tu sĩ số lượng có khổng lồ nhiều lắm. Lại luyện hư tu sĩ tu vi còn thấp, so chúng ta pháp chủ cũng tốt lắm nhiều. Nói không chừng, đạo quân đều sẽ tâm động. Trần Thắng lại nhẹ nhàng lắc đầu, đối như vậy đầu cơ trục lợi tiến hành cũng không để ở trong lòng. Tiên sơn nội tình thâm bất khả trắc, cấm chế trải rộng. Nào có dễ dàng như vậy lợi dụng sơ hở. Trần Thắng phỏng đoán lấy tiên sơn sẽ lấy loại phương thức nào ngăn cản loại hành vi này. Hả? Hắn đột nhiên chú ý tới, tiên bảng phía trên, một đạo ấn ký bỗng nhiên nhảy vọt. Thình lình xuất hiện tại tầng thứ 11 núi bảng danh sách phía trên, chiếu sáng rạng rỡ. Hoàng Tuyệt pháp chủ. Thấy tình cảnh này, Trần Thắng đáy mắt hiện lên mỉm cười, cười khẽ một tiếng, Hoàng Tuyệt đạo hữu đây là chuyển đến tứ binh. Bản tôn đích thân đến. Một hồi trước hắn phái hóa thân sông sơn, binh bại thứ 10 phòng, chắc hẳn tức sôi ruột khí. Cùng lúc đó, Thiên Mang Tiên Sơn tầng thứ 11 trên đỉnh, hào quang lượn lờ, uy áp so 10 vị trí đầu trọng sơn cường thịnh mấy lần. Hoàng Tuyệt pháp chủ đứng ngạo nghễ đỉnh, quanh thân nói hơi thở tăng gọn, lên tiếng cùng thiếu, thần sắc bên trong tràn đầy hăng hái, đọng lại thật lâu bất khí đều tiêu tán, thống khoái. Thống khoái. Bản tôn đích thân đến, chỉ là thứ 10 phòng, không cần phải nói. Một hồi trước, hắn điều động hóa thân sông sơn, lại tại thứ 10 phòng chiết kích trầm xa, bị luyện hư tu sĩ đánh bại, ngay cả mặt đều không tốt lộ. Bây giờ, bản thể hắn đích thân đến, tu vi đã tới hợp thể bước thứ 2, pháp chủng gia chỉ quanh thân, bản mệnh pháp bảo tùy thân, chiến lực viễn siêu hóa thân. Mới xông qua thứ 10 phong lúc, có thể nói là gọn gàng mà linh hoạt, chưa phí chút sức lực. Tiếng cười dần dần nghỉ, Hoàng Tuyệt pháp chủ ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước hư không bên trong, một đạo kính thân tượng ảnh hiện hiện. Đây là một vị áo bào tím tu sĩ, thần sắc đạm mạc, hiển nhiên chính là hắn tầng thứ 11 núi đối thủ. Đến chiến. Hoàng Tuyệt pháp chủ không chút nào kéo dài, chiến ý ngập trời. Mi tâm chỗ, kết thúc pháp chủng bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói linh quang, quét sạch quanh thân, mang theo hủy diệt hoàn vũ tịch diệt chi lực. Áo bào tím tu sĩ thần sắc chưa biến, chậm rãi đưa bàn tay lật đổ, trong lòng bàn tay thình lình hiện ra một viên màu xanh biết tinh thần. Tinh thần phía trên, linh quang lấp lóe, ước vạn chỉ nhỏ bé độc hạt lặng yên hiện hiện, lít nha lít nhít, tê minh cùng thôi. Suy suy suy, một tiếng chói hai tê minh vang vọng đỉnh, ước vạn độc hạt trong nháy mắt phá tinh mà ra, phô thiên cái địa, giống như thủy triều cuốn tới, giả thiên tế nhật. Cửu thiên thập địa đều phong tỏa, không nửa phần đường lui. Độc hạt những nơi đi qua, độc vật tung hành, đen nhánh khí độc tràn ngập hư không, nổi lên trận trận khói đen, hiển thị rõ độc đạo thần thông bá đạo. Giải, giải. Áo bào tím tu sĩ chân đạp hai bước, trong miệng quát khẽ, thân hình đón gió mà lớn dần, thoáng qua ở giữa, liền hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa pháp thân. Thân thể nguy nga, thông thiên triệt địa. Quanh thân bao trùm lấy màu xanh biếc lân giáp, tản ra nồng đậm độc uy, bệ nghệ thế gian, khí thế bằng bạc. Nhất niệm lên thì vạn độc sinh, một thuật thành thì đại đạo tàn. Áo bào tím tu sĩ mi tâm linh quang nhất điểm, thôi động độc chi pháp loại. Pháp tác từ hư không hỗn độn, quang ảnh âm dương bên trong, diễn hóa ra vô thượng độc đạo thần thông, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều là huyền diệu. Độc chi pháp tác. Hoàng Tuyệt pháp chủ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức cười khẽ một tiếng, còn diễn sinh ra hư không độc, quang âm độc, âm dương độc, thương minh độc. Thật là thần thông. Cho dù đối phương độc đạo thần thông cực kỳ sắc bén, hắn nhưng như cũng hào khí mười phần, cũng không đổi sắc. Hắn nhưng là bước thứ 2 tu sĩ. Hoàng Tuyệt pháp chủ lòng bàn tay khẽ nhúc đích, quanh thân nói hơi thở kỳ biến, giữa thiên địa tinh quang, lực lượng nguyên tử điên cuồng hội tụ, đều bị hắn nhiếp trong tay tâm. Đen nhánh lực lượng nguyên tử cùng sáng chói tinh quang xen lẫn, hình thành một nguồn sức mạnh mênh mông, quét sạch toàn bộ đỉnh. Lôi đến. Hoàng Tuyệt pháp chủ miệng ngậm thiên hiến, một lời đã nói ra, thiên địa biến sắc. Hư không bên trong, lôi vân trong nháy mắt hội tụ, từng đạo đen nhánh lôi đỉnh ầm vang hạ xuống, rõ ràng là hắn bản mệnh thần thông, Chu Thiên Nguyên Tử trùng kết thần lôi. So với trước đây hắn hóa thân thi triển cái này môn thần thông, bây giờ hắn bản tôn ra chỉ kết thúc pháp chủng chi lực, thần lôi uy thế có thể nói là ngập trời tăng vọt. Oanh ba ba, lôi đỉnh oanh minh, rung khắp hoàn vũ. Từng đạo chu thiên nguyên tử chung kết thần lôi ầm vang rơi xuống, nện ở phô thiên cái địa độc hạt trong đám. Trong chốc lát, ước vạn độc hạt tại lôi đình anh kích dưới, trong nháy mắt hóa thành một mịt, đen nhánh khí độc cũng bị lôi đình chôn vùi, tiêu tán ở hư không bên trong. Suy suy suy, còn lại lôi đình cũng không ngừng, trực tiếp đánh vào áo bào tím tu sĩ pháp thân bên trên. Màu xanh biếc lân giáp bị lôi đình đánh trúng, trong nháy mắt nổi lên trận trận khói đen. Độc vận bị lôi đình áp chế, pháp thân có chút rung động, quanh thân độc uy cũng theo đó yếu bớt, hiển nhiên đã bị thương. Một chỗ thanh sơn bên trên, Trần Thắng đứng chắp tay. Thời gian chậm rãi lưu chuyển, một đạo đạo linh quang tuần tự lấp lóe. Kỳ Mang, Kim Thánh, Nguyên Cực, Nguyên Bá bốn người thân ảnh liên tiếp bị tiên sơn chi lực na di mà ra. Sau đó bị Trần Thắng hút tới, vững vàng rơi trên mặt đất phía trên. Bốn người sắc mặt mang theo vài phần mỏi mệt, nhưng lại cất giấu mấy phần thu hoạch mừng rỡ, hiển nhiên là trải qua một phen cổ chiến. Tiên bảng phía trên ghi lại mấy người sông sơn tin tức. Kỳ Mang, Kim Thánh, dừng bước đệ ngũ trọng. Nguyên Bá, Nguyên Cực, dừng bước đệ tam trọng. Trần Thắng quét bốn người một chút, thần sắc lạnh nhạt, cũng không có nửa phần ngoài ý muốn. Lấy bốn người tu vi, có thể có như vậy thành tích, đã xem như không tệ. Hắn trước đây tự mình xông qua những này cửa ải, biết rõ mỗi một trọng núi khảo hạch độ khó. Xông qua đệ ngũ trọng sơn, cần có được luyện hư thập nhất kiếp chiến lực, đệ lục trọng cần luyện hư thập nhị kiếp. Đệ thất trọng càng là muốn đạt tới luyện hư vô địch. Bốn người lấy lại bình tĩnh, bước nhanh đi đến Trần Thắng trước mặt, không mình hành lễ bái kiến. Trần Thắng có chút đưa tay, ra hiệu mấy người đứng dậy, trực tiếp mở miệng hỏi thăm, ngữ khí bình thản, nói một chút đi, lần này xông sơn, thu hoạch như thế nào? Kỳ Mang chắp tay đáp lời, trong giọng nói mang theo vài phần mừng rỡ, hồi sư tôn, đệ tử lần này xông qua trước ngũ trọng núi, tổng cộng thu hoạch được 30 điểm cống hiến điểm. Một bên Kim Thánh cũng chậm rãi gật đầu, ứng thanh phụ họa, đồng dạng thu hoạch 30 điểm cống hiến điểm. Trần Thắng khẽ bước cằm, ánh mắt ngược lại rơi vào Nguyên Cực, Nguyên Bá trên thân hai người, đáy mắt mang theo vài phần hỏi thăm chi ý. Nguyên Cực đội vàng mở miệng, giọng thanh khẩn, đại huynh, hai người chúng ta dừng bước đệ tam trọng, riêng phần mình thu được 10 điểm cống hiến. Nguyên Bá cũng ở một bên liên tục gật đầu, mang trên mặt mấy phần ảo não. Trần Thắng nghe vậy, lại cẩn thận hỏi thăm bọn hắn vượt quan quá trình bên trong thu hoạch được điểm cống hiến chi tiết, trong lòng yên lặng trải bước, tầng thứ nhất 5 điểm, đệ nhị trọng 5 điểm, đệ tam trọng 10 điểm, đệ tứ trọng 10 điểm. Như vậy suy tính, cũng không biết tiếp theo nặng là 15 điểm, vẫn là 20 điểm. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, Tiên Sơn Chi Linh, ngược lại thật sự là khá hào phóng. Tiên Sơn điểm cống hiến có thể hối đoái thất giai, bát giai kỳ chân, giá trị cực cao. Một kiện phổ thông thất giai vật liệu, tại Tiên Sơn trong bà khố, cũng bất quá 7-800 điểm cống hiến điểm. Đừng nhìn cái này 5 điểm, 10 điểm mức không nhiều, đã đủ để tại trong bảo khố mua sắm một kiện lục giai thượng phẩm của bảo, hoặc là mấy viên cao giai đang dược. Đối với luyện hư cấp độ tu sĩ mà nói, đã là cực kỳ phần thưởng phong phú, đủ để tăng lên trên diện rộng tự thân chiến lực. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, Trần Thắng trong lòng hơi động, đối Kỳ Mang mở miệng phân phó, "Kỳ Mang, ngươi lại thử, chuyển di một điểm cống hiến cho ta, nhìn xem có thể hay không có thể thực hiện." Kỳ Mang nghe vậy, lúc này gật đầu đáp ứng, đầu ngón tay kết động đã quyết, ý đồ đem tự thân điểm cống hiến chuyển di cho sư tôn. Có sau một lát, hắn liền nhíu mày, thần sắc mang theo nghi hoặc đáp lời, "Sư tôn, đệ tử điểm cống hiến tựa hồ bị cố định, không cách nào chuyển di." Trần Thắng đối với cái này sớm có đoán trước, cũng không ngoài ý muốn, tiếp tục mở miệng phân phó, "Chương 516, chỗ trống khó chui, 2, chương 516, chỗ trống khó chui, 2, đã không cách nào chuyển di, vậy ngươi liền nhìn một cái trong bà khố, có thể mua sắm đồ vật, nhìn xem có nào phẩm loại." Kỳ Mang lại lần nữa gật đầu, tâm thần khẽ động, mượn nhờ tự thân sông sơn lấy được quyền hạn, liên thông tiên sơn bà khố, cẩn thận xem. Không bao lâu, hắn liền thu hồi tâm thần, sắc mặt có chút khó coi, không người đáp lời, "Sư tôn, đệ tử có thể hối đoái đồ vật, phần lớn là công pháp, bí thuật, không thiếu thất giai, bát giai pháp môn truyền thừa. Vật phẩm phương diện, chỉ có số ít lục giai đang dược, bản nguyên linh tài cùng cổ bảo, cao giai vật tư, không cách nào chạm đến." Trần Thắng nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, quả là thế. Hắn đã sớm phỏng đoán, tiên sơn nội tình tâm hậu, quy tắc nghiêm, tuyệt sẽ không để cho người ta tùy tiện lợi dụng sơ hở, bây giờ tình hình như vậy, chính là tốt nhất nghiệm chứng. Kỳ Mang bọn người mặc dù thu được điểm cống hiến, lại bị giới hạn tiên sơn quy tắc, không thể chuyển di cấp. Cho dù dùng cho tự thân hối đoái, cũng bị hạn định vật tư phẩm loại, những này có hối đoái đồ vật, đối với hắn như vậy hợp thể pháp chủ, thậm chí đạo quân mà nói, căn bản không dùng được. Chỉ thích phối luyện hư tu sĩ tu hành nhu cầu. Trần Thắng nhìn về phía bốn người, chậm rãi mở miệng, kiên nhẫn giải thích, "Tốt, không cần ảo não, đợi các ngươi tu vi tăng lên, quyền hạn tùy theo gia tăng, có thể hối đoái vật tư tự nhiên sẽ linh hoạt rất nhiều. Tiên sơn như vậy thiết lập, cũng là vì bảo hộ các ngươi, để tránh có chút lòng mang ý đồ xấu ra hỏa lấy lớn hiếp nhỏ, để mắt tới trong tay các ngươi điểm cống hiến, cưỡng ép cướp đoạt cơ duyên." Hắn dừng một chút, tiếp tục bổ sung, "Tiên sơn ban bố truyền thừa, ban thưởng các ngươi những này luyện hư tu sĩ cơ duyên, hạch tâm là vì chọn lấy trong đó thiên tiêu, rèn luyện tiềm lực của các ngươi, giúp đỡ bọn ngươi đột phá cảnh giới, mà không phải để pháp chủ, đạo quân môn mượn các ngươi đánh cắp tiên sơn tạo hóa." Bốn người nghe vậy, đều là bừng tỉnh đại ngộ. Trần Thắng thấy thế, tiếp tục mở miệng căn dặn, "Trong bảo khố vật tư, bảo vật loại hình, các ngươi không cần hối đoái. Các ngươi tốt sinh chọn lựa công pháp, bí thuật, chọn lấy nhất phù hợp tự thân con đường, dốc lòng tu luyện. Trong tay các ngươi điểm cống hiến không nhiều, có lẽ không đủ để hối đoái hoàn chỉnh truyền thừa, vậy liền chia tách hối đoái." Kỳ Mang gật đầu, đơn giản nếm thử một phen, kinh hỉ nói, "Sư tôn thần cơ diệu toán, quả nhiên có thể từng tầng hối đoái." Trần Thắng gật đầu, không chút nào ngoài ý muốn, hắn ngựa khí tăng thêm mấy phần, cường điệu nhắc nhở, "Tốt gọi các ngươi biết được, những công pháp này bí thuật cực kỳ trọng yếu. Từ thứ 8 phong bắt đầu, khảo hạch kính tượng vẫn như cũ luyện hư cảnh giới, nhưng là chiến lược phương diện cũng đã sơ bộ bước vào pháp chủ cấp độ. Trước đó càng có pháp chủ tại tầng thứ 10 binh bại tại luyện hư kính tượng chi thủ. Bốn người nghe vậy đều là quá sợ hãi, thân thể hơi chấn động một chút. Bọn hắn tu hành đến nay sớm đã không phải mới vào tu hành tiểu bạch, tự nhiên sẽ hiểu điều này có ý vị gì. Luyện hư cùng pháp chủ ở giữa chính là lệch trời có khác. Cho dù luyện hư vô địch tu sĩ, đối mặt nắm trong tay pháp tắc pháp chủ cũng chỉ có tan tác một đường, không chịu nổi một kích. Pháp chủ binh bại tại luyện hư, như vậy sự tình có thể xưng trước này chưa từng có. Bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, đây là làm được bằng cách nào. Trần Thắng khẽ bước cảm, tiên sơn truyền thừa, nội tình tâm hậu, viễn siêu các ngươi tưởng tượng. Các ngươi nhớ kỹ ta, hảo hảo hối đoái công pháp truyền thừa, tìm hiểu kỹ càng. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn người, chậm rãi nói ra, Dĩ Vãng, luyện hư thập nhị kiếp xung kích hợp thể cảnh giới, chính là trung cực nhảy lên, sinh tử mịt mờ, được hay không được, tất cả một tuyến cơ hội, vô số thiên tiêu đều gây kích tại đây. Bây giờ, có tiên sơn bảo khố công pháp, bí thuật gia trì, mạnh như thác đổ, đem luyện hư cùng hợp thể ở giữa tu hành hàng rào, tiến một bước phá giải. Từ hoàn mỹ đạo vực rèn luyện, đến pháp chủng hình thức ban đầu ngưng tụ, đều có tường tận chỉ dẫn. Các ngươi nếu là có thể dốc lòng lĩnh ngộ, đem những công pháp này bí thuật dung hội quán thông, ngày sau tu thành pháp chủ cơ hội, cũng có thể tiến thêm một bước. Bốn người nghe vậy, trong mắt trong nháy mắt giấy lên ánh sáng nóng bỏng mang. Trần Thắng nhìn xem bốn người bộ dáng, nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn là thật hy vọng nhìn xem những này cố nhân có thể có chỗ đột phá, tại đại đạo trên đường đi được càng xa. Có hắn cũng rõ ràng, đại đạo tu hành, từng bước gian nan, tuyệt không phải có cơ duyên cùng chỉ dẫn, liền có thể thuận buồm xuôi gió. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, nguyên cực, nguyên bá tư chất hơi kém, tu thành luyện hư thập nhị kiếp sát suất đều cực kỳ xa vời, chớ nói chi là cái khác. Kim Thánh ngược lại là có hy vọng đột phá đến luyện hư thập nhị kiếp, có đến tiếp sau xung kích hợp thể, vẫn như cũ con đường phía trước xa vời. Kỳ Mang có lẽ có mấy phần hy vọng, được hay không được, vẫn như cũ khó nói. Mặc dù có công pháp bí thuật chỉ dẫn, hoàn mỹ đạo vực, pháp chủng hình thức ban đầu, không phải tốt như vậy lĩnh hội. Thiên tiêu có thể đi thông con đường, người bình thường mặc dù có ngọn đèn chỉ đường, có cơ duyên gia trì, cũng chưa chắc có thể trôi chạy tiến lên. Thiên Mang Tiên Sơn, thứ thập tam trọng phòng. Hoàng Tuyệt Pháp chủ đứng ở phòng bên trong, búi tóc đã sớm bị cuồng bạo đạo lực đánh tan, tóc đen rối tung đầu bay, quần áo nhiễm bụi. Vâng. 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 Bốn tiếng tiếng vang liên tiếp rung khắp hoàng vũ, hư không bị nghiền ép đến bặm bẹo nếp lớn, uy thế quét sạch toàn bộ đỉnh. Hoàng Tuyệt Pháp chủ chân đạp chu thiên tinh quỹ, mỗi một bước rơi xuống, hư không đều ầm vang nổ tung. Một đạo đen nhánh nguyên tử kết thúc thần lôi liền từ hư không bên trong rơi xuống, hướng phía đối thủ đánh tới thần lôi những nơi đi qua, kiếm khí đều bị đều chôn vùi bạt pháp. Rầm rầm. Hoàng Tuyệt Pháp chủ bấm tay nhanh chóng bắt ấn, mi tâm kết thúc pháp chủng linh quang tăng gọn. Trên đỉnh đầu, một mảnh mênh mông vô ngần kết thúc hải dương, thoáng qua ở giữa liền bao trùm toàn bộ thứ thập tam trọng phong bầu trời. Vô lượng đen nhánh lôi đỉnh tại trong hải dương rong chơi trào lên, tiếng sấm vang rền, chấn động đến thiên địa cũng hơi rung động. Mà tại mảnh này kết thúc hải dương trung ương, một chiếc cổ phát thanh đồng cổ đang chậm rãi lơ lửng. Đúng là hắn bản mệnh chí bảo, Chu Thiên Tịch Diệt Nguyên Đăng. Đen này chính là Hoàng Tuyệt Pháp chủ hao phí mấy chục vạn năm thời gian, lấy tự thân khai tịch tiểu thiên thế giới bản nguyên thai nén mà thành chí bảo. Bây giờ khoảng cách thất giai thông thiên của bảo chỉ có kém một đường. Những năm gần đây, hắn tại Nguyên Hải chỗ sâu thám hiểm, trải qua vô số hung hiểm, thu thập thất giai bản nguyên vật liệu, gây nên chính là tẩm bổ đèn này, giúp đỡ bổ đủ cuối cùng một tia nội tình, thuận lợi tiến giai thành thông thiên của bảo. Đèn này cùng hắn kết thúc pháp trùng hòa mỹ phù hợp, trong tay hắn có thể phát huy dạ viễn siêu trí bảo bản thân như thế. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, chiến lực tăng gấp bội. Giết! Hoàng Tuyệt Pháp chủ nghiêm nghị quá khẽ, ấn quyết lại cử động, kết thúc pháp tắc điên cuồng quán chú Chu Thiên Tịch Diệt Nguyên Đăng bên trong. Trong chốc lát, nguyên trên đèn hào quang đại tác. Sáng chói kết thúc quang huy sông phá cây đèn, chút xuống, như thiên hà cuốn ngược, hiển thị rõ chung kết chi đạo vô thượng thần uy. Tia quang huy những nơi đi qua, đại đạo khí tức bị chôn vùi, thời không triệt để đổ sụp, tựa như một phương thế giới phá diệt. Rầm rầm rầm, phanh phanh phanh, lôi đỉnh cùng kết thúc quang huy xen lẫn, tiếng oanh minh rung khắp bát hoang lục hợp. Chu Thiên Tịch Diệt Nguyên Đăng lơ lửng bầu trời, tản ra vô tận kết thúc chi uy, quang huy tung hoành bát hoang, tràn ngập thiên địa tứ cực. Song phương va chạm ngàn tỷ lần, vô lượng thời không tại song phương giao thủ ở giữa triệt để phá diệt, giữa thiên địa đều hóa thành hư vô. Như vậy phong ma chiến đấu không biết kéo dài bao lâu, đến lúc cuối cùng một sợi kết thúc quang huy chôn vùi đối thủ thân ảnh, Hoàng Tuyệt Pháp chủ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong giọng nói tràn đầy mọi bệnh, cuối cùng qua. Sông Sơn trước đó hắn từng nhìn kỹ tiên bảng bàn vũ đạo hữu danh hảo, thình lình dừng lại tại thứ thập tam trọng phong. Đối phương tu vi mặc dù cao hơn hắn, lại chỉ là xuất động một tôn chủ chiến hóa thân Sông Sơn, mà hắn lần này chính là bản tôn đích thân đến, nếu là cuối cùng chỉ có thể dừng lại tại cùng đối phương hóa thân giống nhau cấp độ, thật sự là không mặt mũi nào gặp người. Làm sơ điều tức, Hoàng Tuyệt Pháp chủ lại lần nữa lên đường, hướng về thứ tầng 14 phong xuất phát. Có thứ tầng 14 phong khảo hạch, đã viễn siêu hắn cực hạn chịu đựng. Cho dù hắn đem hết toàn lực, thôi động Chu Thiên Tịch Diệt Nguyên Đăng bộ phát toàn bộ uy thế, cũng cuối cùng chưa thể đột phá, cuối cùng dừng bước thứ tầng 14 phong. Ông, một đạo thanh lãnh tiên âm vang lên, Hoàng Tuyệt Pháp chủ thân ảnh bị tiên sơn chi lực lôi cuốn, trong nháy mắt na di ra sông sơn khu vực. Hắn vừa mới đứng vững thân hình, liền một đạo đưa tin lặng yên truyền đến, chính là Trần Thắng gửi tới mời. Hoàng Tuyệt Pháp chủ cười ha ha một tiếng, lập tức quên đi sông sơn mọi mệt. Đi. Thân hình của hắn trong nháy mắt xuyên qua trùng điệp thời không, vượt qua tiên sơn ngàn vạn núi non, cuối cùng rơi vào một chỗ mây mù lượn lờ thanh sơn phía trên. Thanh sơn phía trên, Trần Thắng chính ngồi khoanh chân tĩnh tọa, quanh thân huyền tận xương mù lở lở, Kỳ Mang, Kim Thánh, Nguyên Cực, Nguyên Bá bốn người thì đứng hầu ở bên, thần sắc cung kính. Gặp Hoàng Tuyệt Pháp chủ đến, bốn người liền vội vàng không người hành lễ, cùng hô lên, bái kiến pháp chủ. Hoàng Tuyệt Pháp chủ khoát tay áo, ra hiệu bốn người đứng dậy, ánh mắt ngược lại rơi trên người Trần Thắng, khắp khuôn mặt là ý cười. Trần Thắng cũng chậm rãi mở ra hai con ngươi, đứng dậy cười khẽ, trong giọng nói mang theo vài phần khen ngợi, đạo hữu thế nhưng là đại phát thần uy a, lập tức xông đến tầng 14 đi. Hoàng Tuyệt Pháp chủ cười ha hả đi lên trước, ánh mắt tại Trần Thắng quanh thân đảo qua, cảm giác đạo pháp loại khí tức, lúc này mở miệng, đạo hữu bản tôn, đây không phải cũng tới sao? Dừng một chút, hắn đột nhiên kịp phản ứng, nụ cười trên mặt hơi chậm lại, đúng rồi, đạo hữu bản tôn, làm sao từ Thái Hoàng giới ra rồi? Trần Thắng nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, Thái Hoàng giới không có gì không tốt, bất quá thiên mang tiên sơn, càng thêm trời cao biển rộng nha. Hoàng Tuyệt Pháp chủ nghe vậy, trong lòng âm thầm thở dài, trên mặt nhưng lại chưa biểu lộ. Hắn thấy, sông sơn làm gì như thế bội vàng, Thái Hoàng giới chú lưu lĩnh hội bản nguyên tinh hà danh ngạch cực kỳ chân quý. Không có gì ngoài lần thứ nhất lĩnh hội, về sau lĩnh hội danh ngạch, đông đảo pháp chủ xếp hàng, có đôi khi mấy cái nguyên hội đều không có danh ngạch. Hắn tu hành đến nay, cũng chỉ đi vào qua hai lần, đổi lại hắn, tất nhiên sẽ tại Thái Hoàng giới lắng đọng một nguyên hội, lại ra khỏi núi sông sơn cũng không muộn. Có nghĩ lại, bàn vũ đạo hữu như là đã làm ra quyết định, ván đại đóng tuyển, nói thêm nữa cũng vô dụng. Hướng phương diện tốt nghĩ, bàn vũ đạo hữu thiên tư chắc tuyệt, thời gian so với hắn như vậy người tầm thường, không thể nghi ngờ càng thêm chân quý. Thái Hoàng giới lắng đọng, có lẽ đối với hắn mà nói, đã là có cũng được mà không có cũng không sao, tiên sơn tạo hóa mới là có thể giúp hắn nhanh chóng đột phá mấu chốt.